Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 3 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Xe ô tô cá nhân sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định trong tháng 6.
Chứng khoán Việt Nam lên cao nhất 4 tháng.
Nắng nóng khiến sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội tăng cao.
Giá lương thực thế giới trong tháng 5 giảm thấp nhất trong 2 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Mục tiêu đến năm 2030, nguồn gen sâm Việt Nam ngoài tự nhiên được bảo tồn gắn với bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng. Chương trình đề ra mục tiêu 100% diện tích trồng sâm được cấp mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý. Dự kiến đến năm 2030, 9 tỉnh trồng 21.000 ha sâm, thu 300 tấn mỗi năm, và sâm trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực y dược.
Bộ Giao thông Vận tải đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung thông tư số 16 theo trình tự rút gọn. Theo thông tư số 02 đối với ô tô chở đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, dự kiến thông tư này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành trong tháng 6 này.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 4, cả nước đã giải ngân gần 111.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 16% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong bối cảnh các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tiêu dùng gặp khó, thì giải ngân vốn đầu tư công được xem là nhiệm vụ quan trọng cần đẩy mạnh nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng tại các cuộc họp tổ công tác về giải ngân vốn đầu tư công, một số địa phương đang tập trung tăng tốc giải ngân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả năm.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên, từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, trên địa bàn huyện Tùa Chùa ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than thể da với 13 trường hợp mắc. Tất cả các trường hợp mắc đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu bò. Để chủ động phòng chống lây nhiễm bệnh than từ động vật sang người, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có công văn đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh than, xử lý môi trường tại khu vực ổ dịch theo quy định.
Thị trường chứng khoán vừa khép lại phiên giao dịch cuối tuần đầy hưng phấn. VN Index tăng 1,15% trên 1.090 điểm, cao nhất trong vòng hơn 4 tháng kể từ cuối tháng 1. Mặc dù mức tăng cũng như biên độ dao động của chỉ số không quá đột biến, nhưng giao dịch lại đặc biệt sôi động. Thanh khoản thị trường được cải thiện đáng kể với giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 16.900 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với phiên trước và là mức cao nhất trong gần 7 tháng kể từ đầu tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên khối lượng khớp lệnh trên HOSE vượt 1 tỷ đơn vị trong một phiên kể từ đầu tháng 2.
Nhằm phục vụ thi công gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phân luồng tổ chức lại giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2023. Cụ thể, cấm toàn bộ các phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, hướng đi Khuất Duy Tiến - Ngã Tư Sở. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái Khuất Duy Tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân.
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2022-2023, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 113.000 học sinh lớp 9 dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong số này có hơn 96.000 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập, hơn 17.000 học sinh chủ động không dự thi. Toàn thành phố có 966 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10, trong đó có 112 học sinh khuyết tật thể chất, 818 học sinh khuyết tật trí tuệ, còn lại đoạt giải quốc gia, quốc tế về thể dục thể thao.
Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, do nắng nóng, tiêu thụ điện trung bình tháng 5 trên địa bàn thủ đô lên tới 75.406 triệu kWh, tăng hơn 22,5% so với bình quân tháng 4 năm 2023. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, ngành điện khuyến cáo khách hàng, doanh nghiệp cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm từ 11:30 phút đến 14:30 phút và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày, đồng thời không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổ chức Lương nông Liên hợp quốc FAO thông báo chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Nguyên nhân là do giá dầu thực vật, ngũ cốc và sữa giảm mạnh, vượt xa mức tăng giá đối với các mặt hàng khác như đường và thịt. Theo FAO, chỉ số giá các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu trong tháng 5 ghi nhận ở mức 124,5 điểm, giảm so với mức 127,7 điểm của tháng 4.
Tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Gazprom thông báo sẽ ngừng bơm khí đốt trên cả hai nhánh của đường ống dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng một tuần. thông báo của văn phòng báo chí Gazprom nêu rõ, quyết định tạm ngừng cung cấp liên quan hoạt động bảo trì đường ống hàng năm diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 6 tới đây. Việc ngừng trung chuyển khí đốt qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm giảm ít nhất 2 lần lượng khí đốt cung cấp cho quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU.
Theo hãng tin Reuters, hai quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ yêu cầu giấu tên tiết lộ Washington sẽ đề nghị tuân thủ các giới hạn về vũ khí hạt nhân được đặt ra trong hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược cho đến khi hết hạn vào năm 2026 nếu Nga cũng thực hiện hành động tương tự. Các quan chức này cho hay, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng sẽ đưa ra đề nghị này trong bài phát biểu trước Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, nhóm vận động kiểm soát vũ khí lâu đời nhất của Mỹ.
Truyền thông Nhật Bản đưa tin, nhà chức trách đã kêu gọi hàng trăm nghìn người dân nước này sơ tán vào ngày 2 tháng 6 khi bão nhiệt đới Mawa gây mưa lớn và khiến nước sông tràn bờ. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản đã hối thúc người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng hết sức cảnh giác với lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao và tràn bờ. Ông cho biết mưa lớn sẽ trút xuống một khu vực rộng lớn từ miền Tây sang miền Đông Nhật Bản trong 3 ngày tới do bão. Công ty đường sắt Nhật Bản cho biết tàu siêu tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động giữa Tokyo và Osaka.
Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng buôn bán ma túy tổng hợp ở Đông Á và Đông Nam Á đang gia tăng khi xuất hiện nhiều tuyến đường vận chuyển mới, trong khi hoạt động sản xuất ma túy cũng mở rộng. Năm 2022, các cơ quan chức năng ở châu Á đã thu giữ gần 151 tấn metafetamin, giảm từ mức 171,5 tấn vào năm 2021, một phần do các nhóm tội phạm sử dụng những tuyến đường vận chuyển mới. Tuy nhiên, khối lượng ketamin thu giữ trong năm ngoái là 27,4 tấn, tăng 167% so với một năm trước đó.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần vượt qua Phô Zôn, The Super Mario Bros. Movies trở thành phim hoạt hình có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại. Theo đơn vị quan sát phòng vé Box Office Mojo, doanh thu bộ phim đạt 1,2837 tỷ đô la Mỹ, trong đó 561,7 triệu đô la Mỹ tới từ phòng vé nội địa và 722 triệu đô la Mỹ tới từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, đây mới là số liệu cập nhật tới ngày 30 tháng 5. Số tiền thực tế mà phim kiếm được đã lên tới 1,288 tỷ đô la Mỹ.
Chính thức ra mắt trên thế giới từ ngày 1 tháng 6, Người Nhện, Du Hành Vũ Trụ Nhện đang là tâm điểm bàn tán trên các cộng đồng yêu mến phim siêu anh hùng, phim hành động nói chung và fan Người Nhện nói riêng. Nhiều ý kiến của giới chuyên môn không ngại ngần khẳng định đây là một trong những phim hay nhất của năm, đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là khi phần phim đầu tiên đã làm đủ tốt, xây dựng một thế giới hoàn toàn mới nhưng không kém phần thú vị của Người Nhện da màu, Miles Morales.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Ngày 2 tháng 6, huấn luyện viên Philippe Chaussier chính thức đưa ra lựa chọn về nhân sự cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6 năm 2023 của đội tuyển Việt Nam. Trong đó đáng chú ý là sự góp mặt của tiền vệ Lê Phạm Thành Long đang chơi thăng hoa trong màu áo Đông Á Thanh Hóa hay như Bùi Văn Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ người Mường được biết đến với lối chơi đa năng và sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Bên cạnh đó, nhân dịp FIFA Days, huấn luyện viên Philippe Chaussier cũng đề nghị triệu tập 3 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài trở về tham gia đội tuyển.
Vào 21 giờ ngày hôm nay mùng 3 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Man City sẽ đối đầu với Manchester United trong trận chung kết cúp FA. Với phong độ ghi bàn hủy diệt ở mùa giải 2022-2023, Hà Lan là cầu thủ được chú ý hàng đầu bên phía nửa xanh thành Manchester. Trước trận đấu này, tiền đạo người Na Uy đã thể hiện quyết tâm cao độ. Chân sút 22 tuổi cũng lấy kết quả của hai trận gặp Manchester United tại ngoại hạng Anh mùa này làm động lực cho màn chạm trán thứ ba.
Báo chí Anh cho biết West Ham đang nổi lên là ứng cử viên số 1 trong cuộc đua chiêu mộ Harry Maguire từ Manchester United. Trung vệ người Anh hiện không còn chỗ đứng trong đội hình của huấn luyện viên Erik ten Hag và nhiều khả năng sẽ bị bán ngay trong mùa hè này.
Theo The Athletic, Marco Asensio sẽ chia tay Real Madrid để đầu quân cho Paris Saint-Germain trong ít ngày tới. Nếu cập bến sân công viên Cóc Hoàng Tử, ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ nhận khoảng 11 triệu euro một năm. Asensio được kỳ vọng sẽ là người quản lý vị trí của Messi, ngôi sao vừa được xác nhận sẽ ra đi sau 2 năm gắn bó.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Thanh Hương, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây vẫn hoạt động mạnh, mang đến trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt cho toàn bộ miền Bắc với mức nhiệt cao từ 35 đến 38 độ. Những nơi như Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang vẫn là vùng có khả năng xuất hiện những điểm nhiệt cao trên 38 độ, nhưng không còn nơi nào có nhiệt độ cao trên 40 độ. Ngày hôm nay sẽ là lúc miền Trung nắng nóng gay gắt nhất, trong đó các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn là khu vực có nhiệt độ cao và nóng gắt, phổ biến trong ngưỡng từ 36 đến 38 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên, trời nóng nhưng không gắt bằng các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nhiệt độ thấp hơn là từ 34 đến 35 độ. Về chiều và tối, tại ba tỉnh phía Nam của miền Trung sẽ có lại những cơn mưa rông. Đã và đang trong giai đoạn chính vụ của mùa mưa, nên những cơn mưa rông xuất hiện ở Tây Nguyên trong chiều và tối nay cũng không phải là lạ. Nhưng đó là về chiều và tối, còn lúc này, người dân ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang có một ngày nghỉ cuối tuần khá là dễ chịu. Gió Tây Nam chưa mạnh, thổi nhẹ nên không nơi nào có mưa. Trời thì mát mẻ với mức nhiệt từ 20 đến 22 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 24 đến 26 độ ở khu vực Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.